Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Làm một người khác. Có bao giờ bạn tưởng tượng ra nếu mình thành một người khác thì sẽ như thế nào không? Cách đây gần 40 năm, John Howard Griffin lấy phẩm nhuộm đen toàn thể thân mình để thử kinh nghiệm đời sống một người da đen xem nó như thế nào. Sau đó ông đã viết cuốn sách Đen như tôi, tức là Black Like Me, để nói về cuộc đời làm người da đen đã bị đối xử bạc đãi như thế nào. Có lẽ không ai trên đời này muốn trở thành một người da đen cho bị bạc đãi. Nhưng Howard Griffin đã muốn làm như vậy để tìm sự thật. Ngày xưa Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã từ cõi vĩnh hằng vào trái đất nhỏ bé của con người, không phải để thử xem con người sống như thế nào, nhưng bằng lòng trở thành một người tầm thường, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời bị mọi người bạc đãi, khinh ghét, mặc dù Chúa không làm gì nên tội, mà chỉ thi hành biết bao nhiêu điều tốt lành phúc đức, giải quyết bao nhiêu trường hợp tật bệnh cho nhiều người. Cuối cùng đã bị hành quyết trên thập tự giá về những lỗi lầm vu vơ mà không có bằng chứng cụ thể. Chúa không giả dạng là một người để viết sách, nhưng Ngài đã làm sinh tế chuộc tội cho loài người trước tòa án của Thượng Đế. Đó là điều mà chính những người giết Chúa cũng không biết được. Chúa Giê-xu trở thành một người là vì thương nhân loại, muốn cứu nhân loại. Chúa Giê-xu trở thành một người nên đã thông cảm mọi nỗi đau thương của đời người, kể cả cám dỗ, tật bệnh và cái chết đau thương. Điều khác biệt căn bản giữa Chúa Giê-xu và bất cứ người nào trên đời này, kể cả các thánh nhân nữa, là Chúa Giê-xu làm người nhưng không phạm tội, và một mình Ngài đã hy sinh chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Và đặc biệt hơn nữa là Chúa đã phục sinh. Ngày nay Chúa Giê-xu đang sống và nhìn thấy tất cả mọi người trong từng hoàn cảnh và từng nỗi khó khăn. Chúng ta có thể tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã hy sinh chuộc tội cho chính bản thân và xin Chúa vào làm chủ cuộc đời của mình. Chúa là đấng duy nhất biết rõ tâm tư ý tưởng của quý vị và các bạn, cũng như phương cách giải thoát ta khỏi những vấn nạn trong đời sống. Vì Chúa đã từng làm một người y như chúng ta vậy. Thiếu lời ca ngợi Chúa. Một nhà văn nổi tiếng nói rằng: "Tôi có tài hùng biện, trình bày vấn đề lưu loát, không bao giờ thiếu lời diễn tả tư tưởng. Nhưng khi cầu nguyện với Chúa, tôi thấy nhiều khi tôi chẳng biết nói gì cả, nhất là khi phải ca ngợi Chúa." Không phải chỉ nhà văn này mới có nan đề khi cầu nguyện đâu. Nhiều người khi đến với Chúa chỉ nhắc đi nhắc lại có một số câu quen thuộc, đến nỗi nếu ghi lại các lời cầu nguyện ấy thì chẳng có gì mới cả. Như thế tại sao gọi là cầu nguyện được? Nhiều người khác chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu nào đó. Như thế chỉ là nhờ Chúa cũng như nhờ bệnh viện hay cảnh sát khi ta gặp nguy cơ mà thôi. Ai muốn cầu nguyện không thiếu lời và không hết ý cần phải đọc Kinh Thánh trước khi cầu nguyện. Nếu mỗi ngày ta đọc Kinh Thánh xong rồi mới cầu nguyện, thì ta sẽ có những lời cầu xin mà Kinh Thánh chỉ dạy. Trong ngày, ta có thể nhớ những câu Kinh Thánh đã đọc và cầu nguyện tiếp theo. Làm như thế, ta cầu nguyện với Chúa thường xuyên hơn được. Ngoài ra, nếu không biết phải cầu nguyện cảm tạ hay ca ngợi Chúa như thế nào, ta có thể đọc nguyên khúc Kinh Thánh sau đây về đức tính của Chúa, đó là Chúa là chân thần và hằng sống. Ê-sai 45 câu 5. Ta là Chúa hằng hữu, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Chúa toàn năng và thành tín. Thi Thiên 89 câu 8. Lạy Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời vạn quân, có ai quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa thánh thiện và công chính. Roma chương 3 câu 26. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ ra sự thánh thiện công chính của Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công chính và xưng công chính kẻ nào tin đến Chúa Giê-xu. Chúa là đấng bảo vệ. Thi Thiên 62 câu 7. Sự cứu rỗi và vinh quang tôi ở nơi Chúa, vầng đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Chúa thương yêu. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là thương yêu. Ai ở trong thương yêu là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Trên đây chỉ là một số câu Kinh Thánh giúp ta căn cứ vào đó mà dâng lời cảm tạ Chúa. Quản lý thời gian. Chúng ta thường không thích trì hoãn để tránh công việc dồn lên nhiều trong những ngày sắp tới. Trì hoãn thật ra chẳng giúp ta gì cả, vì không giải quyết vấn đề. Như thế phải làm sao khi ta nhiều công việc chồng chất và không có đủ thời gian để làm cho hết? Trước tiên ta cần chia công việc ra thành nhiều đơn vị để có thể quản lý. Đa số việc trì hoãn là ta nhìn công việc toàn thể và thấy to lớn quá, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Ta có thể áp dụng phương pháp tiêu diệt địch của quân đội, đó là phân chia và khống chế, tức là chia việc ra nhỏ và thanh toán từng phần một cho đến khi xong. Thứ hai, hãy làm công việc nào khó nhất khi ta có nhiệt tâm và năng lực dồi dào. Những việc nào dễ làm, hãy để vào lúc cuối ngày. Thứ ba, cố tâm đặt mình vào địa vị bắt buộc phải làm xong việc đúng giờ. Nhà văn viết theo thời điểm ấn định, người chuyên môn thường làm những cuộc hò hẹn để bắt buộc phải giữ cho đúng hẹn. Nhưng trên tất cả, nên suy nghĩ về bản chất và quan trọng của chính thời gian. Nó là mạch máu của cá nhân cũng như tập thể. Nó đưa chúng ta vào sự sống và đưa sự sống vào chúng ta. Nó vận chuyển bánh xe, mùa tiết và ra lệnh cho sự tuần hoàn và vẻ thu hút của các ngôi sao. Mặt trăng là kẻ tôi tớ khôn ngoan trong các chương trình định kỳ của nó. Con người với trái tim có thể vươn lên cái đẹp lộng lẫy, nhưng chậm chãi và theo đúng chu kỳ của ban đêm. Với tâm trí có thể nghe được tiếng gõ nhẹ nhẹ của chiếc đồng hồ vĩ đại trong vũ trụ. Và tâm linh có thể cảm nhận được nhịp độ của niềm tin, bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu về trật tự và quân bình, trong khi bước đi theo nhịp tiếng trống của ý muốn Chúa dành cho đời mình. Lo lắng và an bình. Những mối lo là lũ ruồi nhặng quấy nhiễu ta. Chúng là những chuyện lặt vặt cứ làm vướng chân ta. Chúng ta không thể nào thoát những nỗi lo lắng được, vì chúng kìm hãm chúng ta để chúng ta biết mình vẫn chỉ là con người và phải hạ mình. Mặt khác, lo lắng lại là một điều ưu tư bắt buộc. Nó kéo dài nỗi tuyệt vọng và có thể gọi nó là chủ thuyết vô thần thực tế. Nó làm chúng ta sống như thể không có Chúa. Lo lắng là một thói quen, thực sự là một cơn nghiện. Thường thì một thói quen lại chữa trị một thói quen khác. Những thói quen nào có thể thay chỗ cho lo lắng đây? Thói quen trầm tĩnh không thể nào tồn tại bên cạnh lo lắng. Cách có được trầm tĩnh là hành động như thể ta trầm tĩnh vậy. Một chiêu đãi viên hàng không nói rằng, đôi khi tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng tôi thực hành làm ra can đảm. Thế mà được đấy, trên thực tế tôi can đảm thực đấy chứ. Phaolô dạy, chớ lo phiền chi hết. Phương cách thực hành câu này là, đôi khi với những nan đề, quên đi những chi tiết nhỏ nhặt và không cần thiết mà ta bận tâm. Thực hành cầu nguyện cũng hỗ trợ ta trầm tĩnh. Cầu nguyện phải bao trùm toàn thể đời sống, kể cả phần mà bạn không muốn nói đến trong lời cầu nguyện. Một người đã nói rằng, làm sao tôi có thể cầu nguyện về vấn đề này, vì là điều tôi biết Chúa không ưa. Lời khuyên là vẫn cứ cầu nguyện. Nhớ đừng quên cảm tạ trong cầu nguyện. Biết ơn Chúa là một cách xua đuổi lo lắng. Ngoài trầm tĩnh và cầu nguyện, chúng ta còn có thể thực hành bình an trong Đức Chúa Trời là điều vượt quá mọi tri thức. Thường thì chúng ta quá bận rộn để mong nhận được tri thức vượt quá bình an. Đó là điều sai. Người ta bảo rằng một số con ong chết đuối trong mật của nó. Nhiều tư tưởng gia cũng chết đuối trong tư tưởng của mình. Hãy cẩn thận về những ý nghĩ không biết rằng sự sống không phải chỉ có tư tưởng. Chỉ một mình Chúa có thể ban cho loại bình an bao gồm cả con người. Chỉ một mình Chúa có thể cho con người khả năng bình tĩnh, mặc dù không nhận được điều mà mình muốn. Đó cũng chính là loại an bình theo đúng nghĩa nhất. Thói quen nhận diện sự có mặt của Chúa là kẻ thù chính của nỗi lo lắng. Thói quen đó có mặt trong việc thờ phượng tập thể. Các môn đệ lúc ấy vui mừng khi họ thấy Chúa. Nhưng Chúa cũng hiện diện trong kinh nghiệm cá nhân khi ta làm việc, hay khi ta nghỉ ngơi, trong đời sống gia đình, giữa tiếng ồn ào của quyết định khẩn cấp và trong yên lặng của suy nghĩ hướng về Chúa. Mỗi ngày Chúa chờ đợi để được nhận diện mới mẻ từ nơi những con người có thói quen trầm tĩnh, cầu nguyện và an bình. Hãy thực hành thói quen nhận diện Chúa Giêsu là Chúa của toàn thể đời sống và Chúa của toàn thể cuộc đời mình. Sự có mặt của Chúa rất đặc biệt. Và nên nhớ rằng Chúa lúc nào cũng có mặt.